cái chùa mình được có, mình sẽ chụp hình chụp ảnh mình để đó liền, rồi là tự nhiên nó làm cái vinh dự lên nó. Nhưng mà khi mà học mà bảo là nếu mình tu cái pháp môn này mình được công đức thành sinh và tổng tộc này, có giàu có, thì mình sẽ làm mặt khinh bỉ tự mình, tự mâu thuẫn với chính mình. Giáo lý của Đức Phật, trí huệ của Đức Phật rất thực tế, rất xác thực, biết là mình cần những cái gì, biết những cái gì mình có, những năng lực ra sao. Cái người tu đại thừa bỏ đi tất cả cái tính khinh bỉ công đức đi, công đức nó mới làm ích lợi, nó mới làm lời tha được. Công đức nó từ thiện mà phát sinh, đừng có tâm khinh bỉ nữa. Tại sao mình khinh bỉ tiền tài? Một người mà không từng làm thiện làm sao có tiền được? Trong kiếp trước không làm việc thiện làm sao có tiền được? Nếu mình khinh tiền thì mình khinh cái nhân công đức của người có, thì khinh cái việc thiện thì nó làm. Rồi mình chỉ ca ngợi cái nghèo, quản với cái anh làm ác cũng bị nghèo mà. Ca ngợi nghèo nghĩa là mình ca ngợi cái hành động ác. Cái nghèo của Thanh Văn là cái nghèo giải thoát, nó khác. Cái vị Thanh Văn, vị độc giác là không muốn dính líu vào thế gian nữa. Thành ra các vị có sống cái đời sống thiểu dục chi túc. Cái hạnh đó là một cái hạnh giải thoát, nó khác. Ngày nay mình theo Bồ Tát Đạo, ở đây Bồ Tát nhiều lắm, bắt y nhiều hơn. Thành ra phải lưu tâm nhiều cái tinh thần Bồ Tát Đạo lắm. Mình theo Bồ Tát Đạo là tuyệt đối phải bỏ cái tâm coi thường công đức, mà phải tìm những pháp môn tu công đức mình mới lợi ích chúng sinh được. Mình theo Bồ Tát Đạo mình không có đi theo đường giải thoát, mình còn luân hồi nữa, mà ở trong luân hồi là để lợi ích cho chúng sinh mà thiếu hết các phương tiện công đức đó. Thì như khi nãy mình nghe thì ra đời thì cũng bất mãn thôi. Mình không làm vua được để mà mình xây dựng chùa chiền tháp miếu, để mà mình hoàn pháp vật, mình chỉ làm người dân quèn để cho những cái thế lực khác họ làm vua, họ chèn ép mình, tự nhiên mình bực bội, mình bất mãn, tối ngày mình chửi rủa, mình phát sinh cái tâm thù hận, tại vì mình thiếu công đức, tại vì mình có những hành nguyện của công đức. Thành ra con đường Bồ Tát Đạo không có cho phép mình coi thường công đức. Con đường Bồ Tát Đạo khi mà nói đến chữ giàu sang phú quý, sinh vào những cái chủng tộc cao, nó là những cái điều mình phải ra sức làm, có những cái đó mới ủng hộ Phật pháp được. Thế các vị Bồ Tát đừng bắt chước mấy thầy tu dùng cái phương diện nghèo rồi, các vị không có nên vậy. Cái nghèo này mình nói thì nói là bây giờ bên Thái Lan mà mấy thầy mà cứ chỉ đi khất thực, mà nếu vua Thái Lan mà không theo đạo Phật, không ủng hộ, thì cái Phật giáo Thái Lan nó không có được như vậy. Phật giáo Thái Lan mạnh mẽ như vậy, Phật giáo Miến Điện mạnh mẽ như vậy, Phật giáo Tinh Lan mạnh mẽ như vậy, bởi vì những bậc vua chúa đó họ người ta theo, mà những bậc vua chúa đó là những vị Bồ Tát thị hiện để ủng hộ những người tu Thanh Văn. Thành ra tu Bồ Tát không có kỳ thị Thanh Văn đâu. Mà cái Bồ Tát hạnh, nó Bồ Tát nguyện nó mạnh, nó lớn, nó mạnh ghê lắm, mà nó hiểu rõ đời sống này ghê lắm, nó rất thực tế, nó biết rõ là muốn hoàn đạo, muốn giúp đời phải như thế nào, công đức nó phải ra làm sao, nó không có vọng tưởng, không có mơ tưởng đâu. Thành ra các vị Bồ Tát không có nên như vậy, không có nên là cứ nghĩ chuyện ở trên ở đâu xa vời đâu để cho mấy thầy nghĩ. Các vị phải nghĩ rất thực tế, các vị phải có những năng lực công đức mà có những uy quyền trong thế gian mà vẫn không quên đạo một chút nào hết. Có thể mình làm vua trong đó nó là tất cả những cái mà vũ dục nó mạnh vô cùng, nhưng mà khi những vị vua nó vẫn kính trọng đạo Phật đến mức độ mà nghĩa là tuyệt đối, để mà có thể nghĩa là Hoàng Dương xây dựng và in kinh ấn tống mạnh mẽ, đó là các Bồ Tát. Các Bồ Tát thẩm nhập vào trong tất cả những cái mặt công đức của thế gian này mà duy trì Phật pháp. Thành ra mình đừng có nói là mình đừng có nói giản dị mà gọi là hộ pháp đó là chính là mình hộ cái tâm thanh tịnh của mình là xong. Không có vua chúa, không có in kinh ấn tống, không có xây dựng với những ngôi chùa tự tháp, tháp nó mạt mất, chúng sinh sẽ không có chịu theo nữa. Mình có thấy rồi mình mới theo, rồi mình mới bắt đầu phát giác là thanh tịnh là đạo, tâm mình thanh tịnh và thẳng. Nhưng mà nhờ trước đó mình sẽ thấy có chùa, mình sẽ thấy có những cái pho tượng này nọ, mình thấy như là quý đẹp này nọ, mình sẽ thấy có người theo đạo, những người đó mình sẽ thấy có xó kinh thì nó mới theo, mà do truyền thống đó, là do vua chúa. Thành ra chúng ta biết cái hạnh Bồ Tát như thế nào. Hạnh Bồ Tát mà mình tu gieo duyên không phải là tu xuất gia gieo duyên thôi, là tu công đức, mà tu gieo cái duyên thành vua thành chúa nữa. Tâm Bồ Tát dũng mãnh ở chỗ đó. Quý vị có thể nhập thế một cách mạnh mẽ chứ không phải là thấy trong cuộc đời này không phải tranh đấu mệt mỏi quá thấy mới thầy tướng thôi, Bồ Tát nào cũng phát nguyện thành phán hết đó. Mấy thầy tướng là cũng nhờ cái hộ lực của cư sĩ nó mạnh, nhờ cái tâm Bồ Tát nó mạnh, cho nên cái con đường thanh văn nó mới thành thơi mà hành. Chúng ta ghi nhớ điều đó mà phát bản nguyện. Có thêm một nghĩa nữa, nghĩa này những năm đầu tiên mà chúng tôi ra ngoài là không dám nói nữa nhé, nhưng mà ngày nay nhờ tâm đạo của quý Phật tử lên cao thành ra nói mấy cái lời này ra là vĩnh viễn thoát buồn khổ, không có bị phân ngữ, mau thành tính xác. Tôi nhớ hồi mà tôi mới ra ngoài, mỗi lần đi nói Phật Pháp đâu mà vừa mới nói lên là không có, nghĩa là kiếp sau không có bị mang thân nữ, chuyển thân nữ, tự nhiên nghe ồ phản đối đi liền, phản đối thần phục. Thì cái điều đó là một vị Bồ Tát, đây hôm nay mình học kinh này là học cái Bồ Tát nữa trong cái khóa này vậy. Vì Bồ Tát không có nghĩ thân thật của mình là thân nữ mình đang mang hay là thân nam mình đang mang, thân thật của mình là bản thân mà mình mong đạt được dựa trên cái pháp thân đó, mình mong đạt được một cái thân lợi ích cho chúng sinh, đó là báo thân. Cái báo thân đó nó có một tác dụng là nó phân thân ra để nó hóa thân để đáp ứng cho tất cả mọi loại chúng sinh đó. Thành ra chúng ta thân chính của mình là pháp thân, và những cái thân do hành nguyện đạt được đó là báo thân và hóa thân. Thì pháp thân vốn không nam nữ gì hết á, nên không có nói chuyện là nam nữ, không có phân biệt vậy. Pháp thân thật nhập tất cả mọi pháp, không có nói chuyện đó. Báo thân đó, bắt buộc phải là thân nam. Thành ra đó là Bồ Tát rồi, thân thật của mình là pháp thân. Khi mà mình muốn có báo thân thì phải là thân nam. Hóa thân không phân biệt nam nữ. Chúng sinh cần thân nữ thì Phật hiện thân nữ, Bồ Tát hiện thân nữ. Thành ra chỉ có bản thân là thân trượt phụ. Tại vì bản thân dùng để xây dựng cái Phật pháp. Pháp thân là mình không có Phật nào ra đời, không có ai xây dựng, pháp thân vẫn thường hành như thường. Pháp thân không cần sự xây dựng đâu. Nhưng mà nếu lợi ích cho chúng sinh nó phải cần một cái nền tảng hay là một cái hình ảnh gương mẫu để mà chúng sinh nương tựa, thì cái gương mẫu nó bao giờ cũng phải là nam hết. Rồi cái mà hòa vào cho chúng sinh mà giúp đỡ chúng sinh không cần nam nữ nữa, Bồ Tát có thể mang thân được để kéo người ta đến với lại cái thân tiêu biểu để mình đảnh lễ đó. Cái thân tiêu biểu đảnh lễ đó là thân nam. Rồi đảnh lễ rồi người ta sẽ tu thì chứng ra một cái chân thật nhất, cái đó nó lại cũng không nam được nữa là pháp thân. Chúng ta phải hiểu như vậy. Đó là điều thứ nhất, quý vị nhớ vấn đề. Điều thứ hai, trên phương diện hoằng pháp thì hoằng nó cũng có nhiều mặt lắm. Nhưng mà bao giờ cái mặt mình tiêu biểu đứng ra đó, thì cái nam bao giờ nó cũng ưu thế, nó cũng lợi thế đó. Thế rồi bây giờ nói chúng ta người Phật tử thì chúng ta luôn nhìn vào chữ tăng. Nếu tăng mà là đi hết rồi, mệt lắm. Không phải mệt, tôi nói tắt rồi. Cái sự nương tựa nó yếu lắm. Bởi vì ngay chính cái bản thân của người nữ nó cần rất nhiều cái vấn đề trợ giúp, nhiều rất nhiều cái điều an ninh. Mà ngay cái thân của người nữ nó vậy đó, mà đem nó ra tu khổ hạnh, hành hạ ép sát này nọ gì gì nọ, thì dĩ nhiên cũng có chứ, phải cũng có thôi, nhưng mà nó không thích ứng cái lực thân nam á, nó mới thích ứng. Cho nên mình đừng có cố chấp cái tâm thức của mình vốn bản thể nó là tính không, nó vốn là một thành phần của pháp thân, nó không có nam nữ. Mình có hạnh Bồ Tát thì không nên cố chấp là mình chỉ là nữ, là mình cứ bảo vệ cái nữ nó mãi, và rồi mình cứ khăng khăng là bao giờ tu hay làm bất cứ cái gì cũng nữ thôi. Cái gì thấy thực sự ra cái nguyên tắc tự nhiên chúng ta cho thấy mà không phải là có ai có cái ý nghĩ nam nữ, mà nguyên tắc tự nhiên như vậy. Một người, một cái thân, một cái sinh hoạt của người nữ đó, nó không thể làm được cái chuyện là một cái những cái gì mà gọi là bá vương vĩ đại này, nó cái gì vua vĩ đại, nó không thể làm được chuyện đó. Cái tính chất và cái hoạt động của người nữ đó, nó không có thích ứng. Thế ra có đi chăng nữa trong lịch sử thì cũng chỉ duy nhất có Võ Tắc Thiên là vua thôi. Thực ra nguyên tắc tự nhiên không có cấm, nhưng mà tự nhiên nó như vậy, người nữ cũng có thể làm đến cái mức độ tự. Một vị A-la-hán mình đến, khi mà một người đến mình kính trọng, mình cúng dường, mình cung kính, và cái sự thanh tịnh này nó bắt buộc có thể là cái thân nam. Thành ra dù nữ của ác quả A-la-hán đi chăng nữa, thì tất cả những cái hình ảnh của A-la-hán mà để cho người ta tôn thờ này, nó đều là các nam A-la-hán. Thì có thể nói là như vậy, một vị thế tôn ở trong thế gian này mà đến cõi trời cũng phải kính trọng, rồi đến các hàng A-la-hán thanh tịnh cũng phải kính trọng, bắt buộc phải là một người nam. Nếu ta đi vào chi tiết một chút, nếu không đúng là người nam không thành thế tôn, và không được thành một bậc thế tôn để cho người ta tôn trọng, không thành được. Bởi vì cũng nói là A-la-hán hết, các vị A-la-hán khác người ta sẽ thấy là cái thân nữ kia nó vẫn có cái điều không được thanh tịnh bằng thân nam, mà cũng là A-la-hán như mình, sao mình coi là thế tôn được. Thế chính có nhiều cái điểm rất đặc biệt, điều vừa về cái năng lực, thể lực. Bây giờ một vị Bồ Tát tu cái năng lực đó, muốn dùng cái lực của thể chất, có một sức khỏe này nó, thì cái nam nó vẫn thích ứng hơn. Để mà ra đời làm vua chúa, làm một người mạnh mẽ, hộ pháp này nó, nam nó thích ứng hơn. Nữ cũng có thôi, nhưng mà nó rất ít, nó khó thích ứng thì nó phải ít thôi. Nhưng mà càng những cái điểm, càng lên cái bậc mà người ta tôn trọng, người ta tôn kính, người ta lạy thì nó, thì cái thân nam thích ứng hơn. Chúng ta biết một cái điều như vậy mà mình hiểu tại sao khi mà đã vào đạo, đã muốn lợi ích cho chúng sinh, đã muốn đi con đường thành tựu những cái Phật quả như vậy, thì nó có cái là nhiều khi phải lấy thân nam. Chứ con đường đại thừa Bồ Tát đạo không bao giờ coi thường nữ, nhưng con đường Bồ Tát đạo biết rõ là nữ là để làm việc gì, nam thì làm việc gì, biết rõ như vậy mà nói là thôi. Đó là điều chúng ta lưu ý như vậy. Nhiều khi nói vấn đề đây, mình bắt đầu trở về vấn đề của thế gian này. Quý vị biết là tính chất của nữ là cái tính chất xây dựng, mà muốn xây dựng á thì nó phải bám dính. Nếu mà thả bỏ không bao giờ có cái ý nghĩa xây dựng đâu. Một cái nhà mà mình muốn bỏ đi rồi, mình có lau quét rồi, nhưng nếu mà mình muốn giữ cái nhà đó, mình coi cái nhà đó là của mình, thì mình sẽ lau quét. Cái tính chất của nữ luôn luôn là cái tính chất giữ thủ, gìn giữ của mình và xây dựng. Cái tính chất của nam bỏ, thả, không cần. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu cái nghĩa khi mà mình mang một thân nữ, tức là cái thủ, cái ái, cái thủ nó mạnh, mà tu con đường giải thoát nó là phải xả ái thủ. Các vị A-la-hán ý thức rõ vấn đề đó lắm. kể cả ngoài đạo nữa. Thành ra nếu trong đạo Phật á mà không nhấn mạnh vấn đề này có thể bị sự phê bình của các vị A-la-hán của bên thanh văn và của ngoại đạo. Khi mà gọi Đức Phật là Thế Tôn, chúng ta thì chúng ta không cần nghĩ chuyện đó, nhưng mà trong Phật pháp cho mình hiểu như vậy. Nếu gọi Đức Phật là Thế Tôn mà Đức Phật là người nữ, các vị thanh văn phê bình rất nhiều. Nếu bây giờ các vị thanh văn nói với mình mà chứ Phật của tôi ngài Thích Ca Mâu Ni Phật là người nam, bây giờ các vị tu theo đại thừa Phật A Di Đà là nam nữ, Phật nữ, các ngài phê bình chết bỏ. Có rất nhiều cái lý lẽ cứ chờ trong Phật pháp ở trong đó để đạo trong đó là các ngài chắc chắn bảo mình là ngoại đạo và phủi phui mình một cách gì mình muốn đổ các vị nó không có được. Mình phải hiểu cái nghĩa pháp ở trong đó, cái con đường pháp của nó như vậy, kể cả ngoại đạo cũng có thể như vậy nữa. Họ sẽ bảo mình ví dụ là chỉ nói họ hiểu rõ cái luật nhân quả là tại sao mà mang cái thân nữ. Họ sẽ đặt câu hỏi mà chứ ông cái gì nó đòi làm Thế Tôn không mang cái thân nữ, nhân gì mà mang một thân nữ, có những cái tính chất gì mà mang một thân nữ, mà bây giờ đòi làm Thế Tôn như vậy đó, mà tại sao, tức là phải có cái tính chất đó mới mang thân nữ, mà tính chất đó nó chưa có được giảm sạch hết thành ra mới bị vẫn còn dính líu với thân nữ nó vào chứ. Trong khi mình nghe Đức Phật diễn tả Đức Phật và ta không có cái tâm sở hữu, ta không có cái tâm đệ tử của ta, nghĩa là đối với đệ tử cũng như vậy nữa, không có cái tâm đệ tử, cái vị đệ tử đó có xả bỏ Đức Phật vẫn như cái tâm an tĩnh thường. Còn những cái tâm mà quyến luyến này nó, cái tính chất của tâm đó nó thuộc về nữ. Nếu người nào phát triển cái tính chất nó mạnh hoặc là cái tính chất xả bỏ nó ít, người đó sẽ mang thân nữ. Cái xã hội ngày nay ấy, mà nữ lên ấy, mình thấy nó chăm sóc xã hội kỹ lưỡng lắm, tính chất nữ bao giờ nó cũng kỹ lưỡng cẩn thận. Vào cái ngôi chùa cái đó tôi cam đoan, bước vào ngôi chùa tôi biết ngay đây là chùa đi, dù tôi chưa biết thì hết chính xác. Tôi vào căn phòng tôi biết ngay đây là phòng đi, nó chính xác, nó đúng. Thì có cái gì cũng ngăn nắp gọn ghẽ đâu vào đó, sạch sẽ, mà nó có một cái tính chất của nó. Nó rất là gọi là xây dựng, sáng sủa. Cái thời xưa, cái thời Nam nó còn mạnh lắm, thành ra nó phát triển đó. Phát triển là những cái hùng lực anh hùng, những cái vị anh hùng này nọ, rồi những cái kẻ mà nó phát triển cái năng lực nó mà nó đàn áp người ta, có những anh hùng lên đó, xông pha này nọ, thành những vị vua, những anh hùng trong đời sống. Là cái thời đó, thời Nam mạnh. Cái thời mà Minh Nam chúa tể thôi, thời Nam mạnh. Độc Tôn thời Nam mạnh, thành ra cái thời đó là quân chủ mạnh. Ngày nay bình đẳng xã hội, nữ mạnh, nữ làm việc tích cực và nữ mạnh, nữ duy trì, nữ không muốn mất, nữ duy trì mạnh. Thành ra chính vì vậy cho mình biết là cái tính chất thế, thành ra ngày nay á thì ít nhiều gì á thì cũng phải chấp nhận cái thế lực của nữ mạnh hơn. Càng cảm thấy. Nhưng mà chúng ta là tu theo con đường Bồ Tát Đàm, mình chấp nhận hết á. Thì ngày nay nữ mạnh chấp nhận nữ, nhưng mà không bao giờ mà mình lấy cái nữ làm chính yếu, mà đồng thời mình phải hiểu cái ý nghĩa của đạo, mình phải hiểu những cái nói, cái quan điểm ở trong đạo đưa ra. Mình biết như vậy. Ngay khi Đức Phật nói là nếu ta chấp nhận cho người nữ xuất gia thì tuổi thọ của Phật Pháp bị giảm đến 500 năm, thì mình cũng đừng có nghĩ đó là một cái câu kỳ thị. Pháp đó là pháp như thế nào, mạng đó là mạng như thế nào. Đức Phật nói mạng pháp đó là theo con đường thanh văn, không có theo con đường Bồ Tát. Như hôm qua mình đã nghe nói vấn đề mạng thanh mạng đối với Bồ Tát. Đức Phật nói theo cái mạng của thanh văn sẽ ít thiểu dục chi túc đi, sẽ ít cái sống tạm bạc đi, chùa chiền sẽ phát triển, sẽ là rất là trang nghiêm, rất mảnh mỏ, cần bàn tay người nữ. U và Di ủng hộ sẽ tích cực. Đó là những cái điểm như vậy đó, là mà nói cái mạng đi thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa mạng như vậy, nó chỉ là một nguyên tắc. Như khi Đức Phật nói ta là độc tôn, nó không phải là nói từ bản ngã, nó là một cái nguyên tắc Đức Phật cao nhất, nó là vậy thôi. Đức Phật nói là cái lý của Phật. Khi Đức Phật nói người nữ nó bị giảm, không phải là tâm kỳ thị, không phải tâm ghét bỏ, mà cái nguyên tắc nó như vậy. thanh văn sẽ đi xuống. Khi mà người nữ tham gia vô là con đường thanh văn nó sẽ xuống. Tăng bảo sẽ bị ô nhiễm, ô nhiễm đấy theo nghĩa của bên thanh văn. Chư tăng sẽ bị ô nhiễm rất nhiều, theo nghĩa là không được thanh tịnh như các bậc thanh văn nữa. Nhưng thành ra chính vì vậy, thời sau, thời mạt phải theo Bồ Tát Đạo, không có theo thanh văn được. Đó là cái điểm, những cái ý nghĩa mà chúng ta cần hiểu. Thì mình coi trên điểm đại thừa đó, mình sẽ không còn nghi ngờ nữa, sẽ sáng tỏ hơn mình. Thì ngày mai chúng ta bắt đầu vào cái nghi thức tam tượng, thì nó sẽ có nhiều cái chi tiết về cái pháp thức như thế nào. Thì quý vị sẽ thấy rõ hơn. Dạ vâng.